Thánh Luca, khi ấy có nhiều đám đông đi với Chúa Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, tôi khen Chúa.
Kính thưa quý anh, quý chị,
bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 31 thường niên. Bài phúc âm này thì ngay cái câu đầu Thánh Luca viết như thế nào? Khi ấy có nhiều đám đông, chứ không phải chỉ có một đám đông nào, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Vậy thì Chúa Giêsu đang đi đâu mà họ đi theo đông thế? Chắc chắn là phải có lý do, phải không ạ? Trước hết, theo như là cái lịch trình của phúc âm Thánh Luca đó, là Chúa Giêsu đang về Jerusalem. Mà Jerusalem á, là đỉnh điểm của hành trình thừa sai của Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tại Jerusalem, người sẽ vượt qua ở đó. Và trước khi vượt qua thì người sẽ vào thành Jerusalem và được người ta nghênh đón như một vị vua vậy, một vị anh hùng dân tộc vậy. Vậy sao? Vì thế nên khi mà Phi-la-tô đó chứng kiến thấy cảnh Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem oai hùng như vậy, khi mà người bị bên hội đồng đầu mục Do Thái giải sang cho Phi-la-tô để xin Phi-la-tô luận giết Chúa, thì Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu: ông có phải là vua không? Đó là lý do như vậy. Bởi vì ông có thấy Chúa đâu có thấy một cái nhân vật nào mà được người ta đón tiếp một cách linh đình trọng thể như vậy không? Đấy, vua thì vua, nhưng mà người ta không có trải áo mình ở trên đường mà vua đi đâu. Mà bây giờ cái Chúa Giêsu mà bây giờ được như vậy là đặc biệt lắm á, chứ không phải chuyện thường. Rồi lại còn hoan hô con vua David, vân vân. Như thế thì chúng ta hiểu được là họ đi theo Chúa Giêsu có mục đích gì, phải không ạ? Mà tại sao họ đi đông như thế? Bởi vì một khi mà Chúa Giêsu trên đường đi đó, từ Galilee mà tới Jerusalem á, mà Ngài lại làm nhiều phép lạ nữa. Rồi mà Ngài giảng là làm cho người ta khâm phục nữa, hơn đám luật sĩ mà biệt phái của họ nữa. Ngài trừ được quỷ nữa, Ngài làm cho người chết sống lại nữa. Úi dồi, chưa thấy một vị tiên tri nào xuất hiện ở trong dân Israel như Chúa Giêsu. Bởi thế họ kéo theo Chúa Giêsu và họ nghĩ đây là đấng thiên sai, đây là cái đấng mà gọi là cứu tinh dân tộc. Bởi vì họ đang bị quyền lực của đế quốc Roma cai trị. Do đó họ đang mong muốn một đấng thiên sai đến để giải thoát họ khỏi quyền lực chính trị. Và họ nghĩ đây là cái đấng đó đó. Bởi thế họ mới hoan hô: con vua David, nhân danh Chúa mà tới. Thì em đang nói về cái lý do tại sao có nhiều người theo Chúa. Bởi vì họ nghĩ là họ theo Chúa lên Jerusalem á, mà Jerusalem là nơi mà Chúa sẽ được là toàn dân nghênh đón. Bởi vì Jerusalem là thủ đô của đất nước Do Thái và là trọng tâm của Do Thái giáo nữa. Do đó nên Chúa Giêsu lên đó là phải có lý do của Ngài. Và như vậy là Ngài sẽ được vinh dự. Và mình đi theo đó, mình cũng được ngon lành chứ không tự thương. Bởi vì mình theo cái đấng mà sẽ giải thoát dân Do Thái, sẽ giống như là sẽ được làm vua. Bởi vì sau khi giải thoát rồi thì tất nhiên đâu còn ai hơn cái đấng giải thoát nữa, tất nhiên là làm vua chứ còn gì nữa. Thì thế nào vẫn được ké chăng? nhưng mà không ngờ các anh các chị ơi, không ngờ ngươi ngoảnh lại nhá, chắc chắn là người đi đầu và người đi trước, bởi vì ngươi là đấng dẫn đường, ngài biết người đi đâu. Bởi thế có lần á, ngài đang đi thẳng, bây giờ ngài đi trẹo sang một bên, ngài đi vô một ngõ hẻm đấy để làm gì? Bởi vì ngài muốn đến để thăm 10 người tật phong ở biên giới giữa Galilee và Samaritan. Người thay vì người đi thẳng thì ngài lại đi vô một cái nơi hẻo lánh, cái nơi mà chỉ có người tật phong sống thôi, bởi vì họ sống lẻ loi cô quạnh và họ bị loại trừ ra khỏi xã hội rồi, do đó ở cái nơi cô quạnh đó. Thì Chúa lại đi vô nơi đó. Đấy, thì đám đông, Chúa đi đâu thì đám đông đi đó. Chúa là đấng dẫn đường. Và cũng chính vì mà Chúa Giêsu đi đầu và nhiều đám đông đi theo, mà 10 người tật phong chưa bao giờ thấy Chúa, mà chỉ có nghe, cùng lắm là nghe cái tiếng tăm của Chúa mà thôi, thì họ đã nhận ra đây là đấng mà họ đang mong được cứu chữa rồi. Và bây giờ cũng vậy, trong bài phúc âm này cũng vậy, là đám đông đi theo Chúa thì Chúa dẫn đầu, mà khi mà Chúa dẫn đầu như vậy đó thì Chúa ngoảnh lại. Đấy, nếu Chúa không dẫn đầu thì Chúa đâu ngoảnh lại. Chúa là người dẫn đầu. Nghĩa là Chúa nói ở trong phúc âm Thánh Gioan đó là cái gì? Khi dẫn chiên ra đó thì người chăn chiên đi trước chiên. Thì đây cũng vậy, Chúa đang dẫn đoàn chiên đi theo Chúa, và Chúa dẫn chiên đi thế nào thì Chúa ngoảnh mặt lại để dặn cho họ biết được rằng là những gì họ mong mỏi trong lòng họ, Chúa biết hết. Bởi thế nên bây giờ Chúa hoan nghênh họ đây này. Chúa hoan nghênh nhá. Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ ta. Không bỏ cha mẹ, tất nhiên là tất cả những gì ruột thịt của mình, kể cả mạng sống của mình là quý nhất cũng phải bỏ, thì mới có thể đến với Chúa, mà mới có thể theo Chúa được. Còn không thì không thể được. Đây Chúa nói là đấy, không thể được. Và đó là cái vấn đề bỏ mình, bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình. Đấy, thử bỏ thì mới được, thì mới có thể theo Chúa, thì mới có thể làm môn đệ Chúa. Còn không thì không thể, bất khả. Chưa có đủ. Từ bỏ chưa có đủ các anh các chị. Chúa còn nói cái gì nữa? Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì cũng không thể làm môn đệ ta. Chúa nói rõ hai điều kiện chứ không phải một. Điều kiện thứ nhất là từ bỏ, điều kiện thứ hai là vác thánh giá, thánh giá của mỗi một người. Còn không á thì không thể làm môn đệ Chúa. Vậy bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề, tại sao muốn theo Chúa phải từ bỏ và vác thập giá? Ở phúc âm Thánh Matthew thì vắn tắt ở cái chỗ nào? Ai muốn theo ta thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mà theo ta. Còn ở đây Chúa cũng nói hai cái điều đó, bỏ mình, vác thập giá. Nhưng mà Chúa còn nói thêm là không bỏ mình á thì không thể làm môn đệ ta, không vác thập giá thì không thể làm môn đệ ta. Có vậy thôi, Chúa dứt khoát như vậy. Mà thật sự như thế, thật sự là như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là ơn gọi theo Chúa đó, cái việc theo Chúa đó, nó đòi như vậy. Và cái lý do thứ hai là gương Chúa như vậy. Nếu mà theo một đấng nào đó là mình là phải bỏ tất cả những gì bất xứng với cái đấng đó thì mới có thể theo được, phải không ạ? Vậy bây giờ chúng ta thử hỏi coi là bây giờ Chúa Kitô đi Jerusalem, bỏ cả mẹ của mình rồi, bỏ cả mạng sống mình ở Jerusalem, thì bây giờ những ai mà đến với Chúa, theo Chúa mà không bỏ cha mẹ và không bỏ mạng sống mình thì có thể theo Chúa được không? Không được. Đó, lý do rất là đơn giản thôi. Bởi vì chúng ta theo ai? Theo Chúa Kitô. Mà Chúa Kitô đi đâu? Chúa Kitô đi chịu chết. Mà bây giờ chúng ta không chết với Chúa thì có xứng đáng là môn đệ của Chúa không? Có xứng đáng là theo Chúa không? Có thể làm môn đệ của Chúa không? Không. Đấy, thấy không? Rồi bây giờ còn ai không vác thập giá mình mà theo cũng vậy, cũng không thể làm môn đệ ta. Bởi vì Chúa Giêsu lên Jerusalem, trước khi bỏ mạng sống mình đi thì Chúa vác thập giá đúng không? Thì Chúa bị dân hôm Chủ nhật lễ lá thì hoan hô Chúa, rồi đến thứ sáu thì đá đáo Chúa, giết, bị các môn đệ phản bội, gọi là cái môn đệ nghe là đầu đàn là chối bỏ, môn đệ bán, rồi các môn đệ bỏ Chúa mà chạy khi mà Chúa bị bắt trong vườn nhiệt. Đấy, đấy là những cái thập giá mà Chúa Giêsu phải chịu. mà chúng ta là những người muốn theo Chúa mà không muốn chịu những cái thập giá gây ra bởi chính cái ơn gọi theo Chúa hay sao? Bởi vì nếu vậy chúng ta không thể làm môn đệ Chúa và cũng không xứng đáng làm môn đệ Chúa nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta muốn theo Chúa mà lại sống ngược hết với Chúa thì chúng ta là phản Kitô. Chứ không thể làm môn đệ Chúa Kitô được. Phản Kitô thì đúng hơn. Và chúng ta thay vì làm chứng cho Chúa thì chúng ta làm phản chứng. Chúng ta làm cho Chúa người ta không nhận biết Chúa Kitô nữa. Thay vì chúng ta cần phải làm cho người ta nhận biết thì bây giờ họ lại không nhận biết nữa. Họ lại thấy được một Chúa Kitô nơi cái người môn đệ này nó là như vậy thôi, tầm thường thôi. Chúa Kitô tầm thường thôi, giống như ông Phật rồi giống như Khổng Tử vậy thôi chứ không có gì khác hết. Và Chúa lấy hai cái thí dụ cho chúng ta biết được là cái ý nghĩa của việc bỏ mình và vác thập giá ở chỗ nào và cái giá trị của nó ra sao. Thì bây giờ Chúa lấy một cái thí dụ đầu tiên. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu các người đó rằng tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Cái thí dụ đầu tiên này Chúa so sánh đây là cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc vác thập giá. Vác thập giá đấy, thập giá chúng ta chịu đó không phải là những gì mà hủy hoại chúng ta đâu, không phải là những gì tiêu diệt chúng ta. Trái lại, nó xây dựng cái cuộc đời chúng ta, xây dựng đức tin của chúng ta, nó làm cho đức tin của chúng ta mãnh liệt hơn. Do đó nên nó mới có ý nghĩa là xây tháp, nó vươn lên. Giống như Chúa Kitô vậy, sau khi Chúa bị tử nạn trên thập giá rồi, sau khi Chúa được đau khổ rồi thì cái gì xảy ra? Phục sinh. Phục sinh là sống lại đó, là xây tháp đó, là vươn lên đó, có phải không ạ? Do đó nên Chúa muốn lấy cái thí dụ người xây tháp này để cho chúng ta biết là khi mà chúng ta vác thập giá theo Chúa đó thì chúng ta không bị hủy diệt, chúng ta không bị thiệt thòi. Trái lại, thập giá còn làm chúng ta thăng tiến, làm cho chúng ta trỗi vượt, làm chúng ta giống như Chúa Kitô phục sinh sau khi đã trải qua cuộc khổ nạn và tử giã. Đấy là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng đổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay cái câu cuối cùng, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Thì cái thí dụ mà ông vua đi giao chiến đấy, nó áp dụng cho cái vấn đề từ bỏ. Chúng ta thấy không? Chúng ta có thấy chứ sự liên hệ giữa cái vấn đề đi giao chiến với từ bỏ không? Em thấy rõ điều này ở chỗ này. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta, con người chúng ta nó xu hướng về đường rộng, nó xu hướng về thế gian, nó xu hướng về tội lỗi, nó xu hướng về hưởng thụ, nó xu hướng về tăm tối. Đấy, do đó chúng ta phải chiến đấu, luôn luôn phải chiến đấu. Và nếu chúng ta chiến đấu mà chúng ta với tinh thần từ bỏ đó, nghĩa là theo Chúa đó, bắt chước Chúa đó, thì thế nào chúng ta cũng chiến thắng. Bởi thế nên từ bỏ đây không phải là thua thiệt. Đấy, Chúa cố ý dạy chúng ta vậy. Từ bỏ không phải là thua thiệt. Trái lại, từ bỏ là chiến thắng. Bởi vì chúng ta phải như thế nào chúng ta mới có thể chiến thắng được bản thân chúng ta. Chúng ta mới có thể làm chủ chúng ta. Chúng ta mới có thể thắng được Satan. Một khi chúng ta làm chủ chúng ta, một khi chúng ta theo gương Chúa Kitô, là chúng ta thắng được thế gian, là chúng ta chiến thắng. Thế thôi. Do đó nên chúng ta thấy cái bài phúc âm hôm nay Chúa dạy chúng ta bỏ mọi sự mà theo Chúa, kể cả mạng sống mình, và vác thập giá mình theo Chúa, thì có ý nghĩa cái gì? Thì có ý nghĩa là nếu chúng ta từ bỏ thì chúng ta sẽ chiến thắng như Chúa Kitô vậy. Và nếu chúng ta vác thập giá mà theo Chúa thì chúng ta sẽ thăng tiến, thì chúng ta sẽ sống lại giống như một người xây tháp, nó vươn lên từ đất lên trời. Đấy, chúng ta thấy ý nghĩa của cái giá trị cũng như là ý nghĩa của việc từ bỏ và vác thập giá theo Chúa không? Đấy, bài phúc âm hôm nay Chúa trả lời cho chúng ta đó. Và Chúa muốn cho chúng ta là theo Chúa, không phải chỉ được chỉ để lên Jerusalem để được hoan hô với Chúa, như Chúa, mà theo Chúa là để chấp nhận tất cả những gì, là theo gương Chúa, chấp nhận tất cả những gì thiệt thòi cho mình, để có thể mang lại lợi ích cho các linh hồn. Giống như Chúa Kitô nói về chính bản thân mình, con người tới không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và thí mạng sống mình cho nhiều người được cứu độ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con luôn luôn ý thức được cái ơn gọi, cái ý nghĩa và cái giá trị của việc theo Chúa của chúng con. Để nhờ đó chúng con không đứt gánh nữa đường, trái lại chúng con còn trở nên chứng nhân của Chúa Kitô đích thực và sống động. Để nhờ đó người ta thấy chúng con là thấy một Chúa Kitô khác. Và như thế họ nhận biết Chúa mà được cứu độ. Amen.
Ta chấp nhận bị coi là bạc tệ, ta chấp nhận bị tù ghét lâu la, để bảo đảm một hạnh phúc sâu xa. Trần gian hỡi tôi giả từ nghi nhé, tình nghĩa đôi ta